Chương 14. Chuyên ngành của Tom Wee. Hãy xem vấn đề đơn giản sau. Tom Wee là sinh viên tại một trường đại học lớn của bang. Hãy xếp hạng 9 lĩnh vực chuyên môn mà khả năng Tom theo học theo thứ tự. Điểm 1 để chỉ ngành học có khả năng cao nhất. Điểm 9 cho ngành học ít có khả năng nhất. Quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, kỹ sư, giáo dục và nhân văn, luật, y học, khoa học thư viện, vật lý và khoa học đời sống, khoa học xã hội và hoạt động xã hội. Đây là một câu hỏi dễ và ngay lập tức bạn biết rằng tương quan đăng ký phổ biến giữa các ngành học chính là chìa khóa cho câu hỏi này. Tất cả những gì bạn biết cho đến giờ phút này là Tom là một sinh viên được chọn ngẫu nhiên trong số các sinh viên ở trường đại học, giống như nhặt một viên bi bất kỳ ra khỏi bình đựng. Để cân nhắc xem viên bi ấy có màu đỏ hay màu xanh, khả năng nào lớn hơn, bạn cần biết trong bình có bao nhiêu viên bi mỗi màu. Tỷ lệ của mỗi loại bi cụ thể được gọi là hệ số gốc. Tương tự vậy, hệ số gốc của ngành giáo dục và nhân văn trong bài toán này là tỷ lệ sinh viên theo học ngành này trong tổng số các sinh viên. Trong trường hợp bạn không được cung cấp bất cứ thông tin cụ thể nào về Tom, bạn sẽ phải dựa vào những hệ số gốc này với giả định rằng anh ta có nhiều khả năng sẽ chọn ngành học giáo dục và nhân văn hơn so với ngành khoa học máy tính hay khoa học thư viện. Bởi về tổng thể, có nhiều nghiên cứu sinh của ngành giáo dục và nhân văn hơn so với hai lĩnh vực kia. Bạn buộc phải sử dụng hệ số gốc khi không hề được cung cấp bất cứ thông tin nào khác. Phần tiếp theo của nhiệm vụ lại không dính líu gì đến các hệ số gốc. Sau đây là thông tin phác họa tính cách của Tom thời còn là học sinh trung học, dựa trên cơ sở là những bài kiểm tra tâm lý, nhưng không gì đảm bảo bản miêu tả hoàn toàn chính xác. Tom rất thông minh, mặc dù không có phát kiến nào thực sự sáng tạo. Cậu làm gì cũng có kế hoạch và mạch lạc. Cậu có nhu cầu sở hữu một hệ thống gọn gàng và ngăn nắp. Ở đó, mọi chi tiết đều phải được đặt vào đúng chỗ. Bài viết của cậu thường đều đều và máy móc, đôi khi sinh động hơn nhờ đưa vào những ký tự kỳ cục và hình ảnh mang tính khoa học viễn tưởng. Cậu có động lực ganh đua mạnh mẽ. Cậu ít khi thể hiện cảm xúc hay đồng cảm với mọi người và không thích giao tiếp. Mặc dù chỉ quan tâm tới bản thân, nhưng cậu vẫn có một ý thức sâu sắc về đạo đức. Giờ, sau khi đọc bản miêu tả về Tom, hãy lấy một mẩu giấy và xếp hạng 9 lĩnh vực chuyên môn đã được liệt kê bên dưới. Thang điểm từ 1 đến 9 cho khả năng cao nhất tới khả năng thấp nhất. Chỉ cần bạn cố gắng thử nhanh, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Bạn sẽ cần đọc bản miêu tả về Tom để đưa ra những nhận xét về các chuyên ngành đại học khác nhau mà bạn nghĩ Tom sẽ theo học. Câu hỏi này cũng dễ trả lời. Bạn sẽ phải lục tìm trong trí nhớ hoặc có thể là xây dựng các khuôn mẫu khác nhau về các sinh viên trong các lĩnh vực khác nhau. Khi thí nghiệm này được tiến hành lần đầu tiên vào đầu những năm 1970, kết quả sắp xếp trung bình như sau. Bảng xếp hạng của bạn cũng có thể không khác nhiều lắm. 1. Khoa học máy tính. 2. Kỹ sư. 3. Quản trị kinh doanh. 4. Vật lý và khoa học đời sống. 5. Khoa học thư viện. 6. Luật. 7. Y học. 8. Giáo dục và nhân văn. 9. Khoa học xã hội và hoạt động xã hội. Có thể bạn đã sắp xếp hạng ngành khoa học máy tính là phù hợp nhất vì có gợi ý về sự lập dị, ký tự kỳ quặc. Thực tế, miêu tả về Tom đã được viết để vừa khít với mẫu hình đó. Một chuyên ngành khác mà hơi hết mọi người đã sắp xếp hạng cao đó là ngành kỹ sư, hệ thống gọn gàng và ngăn nắp. Bạn hẳn đã nghĩ rằng Tom không hoàn toàn hợp với ngành khoa học xã hội và hoạt động xã hội, ít cảm xúc và không biết cảm thông với những người khác. Những khuôn mẫu nghề nghiệp dường như không thay đổi mấy trong gần 40 năm kể từ thôi lập ra bảng miêu tả của Tom. Nhiệm vụ xếp hạng 9 loại chuyên ngành này thuộc dạng phức tạp, chắc chắn đòi hỏi quy tắc và tổ chức vận hành mà chỉ hệ thống 2 mới có thể đáp ứng được. Tuy nhiên, các gợi ý được cài cắm trong phần miêu tả như ký tự kỳ quặc và những thứ khác đã có chủ định kích hoạt mối liên hệ với khuôn mẫu nghề nghiệp, một hoạt động tự động thuộc về hệ thống 1. Những chỉ dẫn dành cho dạng nhiệm vụ tương tự như thế này đòi hỏi sự đối chiếu mô tả về Tom với những khuôn mẫu của các loại chuyên môn khác nhau nhằm mục đích giải quyết nhiệm vụ này. Tính chính xác của bản miêu tả, dù nó có vẽ đúng hình ảnh về Tom hay không, cũng không thích đáng. Cả những hiểu biết của bạn về các hệ số gốc của nhiều lĩnh vực cũng vậy. Sự tương đồng của một cá nhân với một khuôn mẫu đại diện cho một nhóm người không thể bị tác động bởi kích cỡ của nhóm đó. Quả vậy, bạn hoàn toàn có thể so sánh miêu tả về Tom với hình ảnh của những sinh viên trong ngành khoa học thư viện, dù cho khoa đó chẳng tồn tại trong trường đại học. Nếu bạn nghiên cứu trường hợp Tom thêm một lần nữa, bạn sẽ thấy rằng cậu ta cũng khá hợp với một số khuôn mẫu đại diện cho một số nhóm nhỏ như khoa học máy tính, thủ thư, kỹ sư, và không hợp lắm với các nhóm lớn đông người chọn nhất là giáo dục nhân văn, khoa học xã hội và hoạt động xã hội. Quả nhiên là vậy, những người tham gia thí nghiệm đã xếp hạng khả năng Tom vào hai nhóm ngành lớn nhất này là thấp. Một cách có chủ đích, Tom được dựng lên như một nhân vật phản hệ số gốc, một người phù hợp với những chuyên ngành hẹp và ít phù hợp với các chuyên ngành phổ biến. Dự đoán nhờ tính đại diện. Nhiệm vụ thứ 3 trong chuỗi thí nghiệm này đã được áp dụng cho sinh viên chuyên ngành tâm lý học, và đây mới là phần then chốt. Xếp hạng các chuyên ngành theo thứ tự khả năng mà Tom có thể theo học tiếp sau khi tốt nghiệp. Những người tham gia phần thí nghiệm này đều hiểu biết sâu sắc về thống kê. Họ đã quen thuộc với các hệ số gốc trong từng lĩnh vực khác nhau, và họ cũng biết được rằng dữ liệu miêu tả về Tom không hoàn toàn đáng tin. Tuy vậy, chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng họ sẽ đặc biệt tập trung vào sự miêu tả phù hợp với các khuôn mẫu. Chúng tôi gọi đó là tính đại diện. Tức, họ sẽ phớt lờ tất cả các hệ số gốc lẫn những ngờ vực về tính chính xác của bản miêu tả. Sau đó, họ có thể xếp hạng chuyên ngành hẹp như khoa học máy tính có xác suất cao, bởi kết quả đó nhận được điểm số mang tính đại diện cao nhất. Amos và tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt năm mà chúng tôi ở Ugon, và đôi lần tôi phải ở lại văn phòng làm việc thâu đêm. Một trong những phần việc mà tôi đã thực hiện trong những đêm trắng đó là tạo ra một bản mô tả khiến tính đại diện và các hệ số gốc cho kết quả ngược nhau. Tom chính là thành quả từ những nỗ lực ấy, và tôi đã hoàn tất bản mô tả ấy vào rạng sáng. Người đầu tiên đến làm vào buổi sáng hôm ấy là đồng nghiệp, cũng là bạn của tôi, Robin DeWitt, một nhà thống kê học, thông tuệ và khá bảo thủ về giá trị của phán đoán trực giác. Nếu cần ai đó chỉ ra tính thích đáng của các hệ số gốc, người đó chỉ có thể là Robin. Tôi kêu Robin qua, đưa cho ông ấy câu hỏi mà tôi vừa mới viết ra và đề nghị ông ấy đoán chuyên ngành của Tom. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười danh mãnh của ông ấy khi cất lời đầy vẻ thăm dò. Khoa học máy tính ư? Đó quả thực là một khoảnh khắc đầy hạnh phúc. Ngay cả gã khổng lồ cũng có khi ngã ngựa. Dĩ nhiên, Robin ngay lập tức đã nhận ra sai lầm của mình khi tôi nhắc tới hệ số gốc. Nhưng rõ ràng, ông đã không chủ định để nghĩ đến đó. Mặc dù ông ấy biết rõ hơn ai hết vai trò của hệ số gốc trong dự đoán, ông ấy vẫn sao nhãng chúng khi nghe mô tả về tính cách của một cá nhân. Như đã dự tính, ông ấy đã hoán đổi một phán đoán dựa trên đại diện khi được yêu cầu đánh giá các khả năng. Amos và tôi sau đó đã thu thập các câu hỏi, các câu trả lời với cùng một câu hỏi như vậy từ 114 sinh viên ngành tâm lý học tại 3 trường đại học lớn. Tất thảy trong số họ đều đã được học một vài khóa học về thống kê. Họ đã không làm chúng tôi thất vọng. Bảng xếp hạng xác suất mà họ đưa ra đối với 9 lĩnh vực theo xác suất không khác mấy so với những thứ hạng tương tự được sắp theo dạng khuôn mẫu. Sự thay thế hoàn toàn thắng thế trong trường hợp này. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy những người tham gia thí nghiệm đã cân nhắc khả năng nào khác ngoài xét đoán dựa trên tính đại diện. Câu hỏi về xác suất là khả năng có thể xảy ra thật khó. Nhưng câu hỏi về sự tương đồng lại dễ dàng hơn và nó đã được dùng để trả lời thay thế. Đây là một sai lầm nghiêm trọng bởi vì các đánh giá về tính tương đồng và xác suất không thể bị ép theo cùng một quy tắc logic. Người ta có thể hoàn toàn chấp nhận các trường hợp phán đoán về tương đồng không bị tác động bởi các hệ số gốc, cũng như khi xác suất miêu tả bị sai. Nhưng bất cứ ai bỏ qua hệ số gốc và đặc tính của bằng chứng trong các đánh giá xác suất thì chắc chắn sẽ mắc sai lầm. Khái niệm xác suất để Tom học ngành khoa học máy tính không phải là một khái niệm đơn giản. Các nhà logic học và thống kê học bất đồng khi định nghĩa về nó, và một số đã cho rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với nhiều chuyên gia, đó là một thước đo niềm tin mang tính chủ quan của chủ thể. Sẽ có một số sự kiện mà bạn có thể chắc chắn, ví dụ mặt trời mọc vào ban ngày, hay những sự kiện mà bạn biết chắc là bất khả, ví dụ như cùng lúc cả Thái Bình Dương bị đóng băng. Nhưng sẽ có những vấn đề, ví dụ như hàng xóm của bạn là một nhà khoa học máy tính thì lại khác. Bạn sẽ lập tức xác định một mức độ tin cậy, đó chính là xác suất của bạn dành cho biến cố đó. Các nhà logic học và thống kê học đã từng phát triển các định nghĩa khác nhau về xác suất. Tất cả đều chính xác. Tuy nhiên, đối với một người phức tạp, xác suất đồng nghĩa với việc có khả năng trong ngôn ngữ đời thường là một khái niệm mơ hồ có liên quan tới rủi ro, khuynh hướng, sự hợp lý và ngạc nhiên. Sự mơ hồ không phải là điều gì đặc biệt với khái niệm này, cũng không quá rắc rối. Dù ít dù nhiều, chúng ta đều biết khi sử dụng những từ như dân chủ hay vẻ đẹp, thì người đối diện cũng hiểu ta đang có ý định nói đến điều gì. Trong bấy nhiêu năm, tôi đã dành thời gian để hỏi những câu hỏi về xác suất của các biến cố. Chưa từng có ai giơ tay để hỏi tôi rằng, thưa ông nói đến xác suất theo nghĩa nào? Chẳng giống như phản ứng của họ khi tôi yêu cầu họ phán đoán về một khái niệm xa lạ như toàn cầu hóa. Tất cả mọi người đều làm như thể họ đã biết cách trả lời cho câu hỏi của tôi là gì rồi, mặc dù ai cũng hiểu rằng thật không công bằng khi yêu cầu họ giải thích ý nghĩa của một từ. Yêu cầu những người tham gia ước đoán xác suất không phải là một thách đố, bởi vì họ không phải cố xét đoán xác suất theo nghĩa mà các nhà thống kê học hay các nhà triết học sử dụng từ đó. Một câu hỏi đặt ra về xác suất hoặc khả năng bóc cò khẩu súng săn trí não tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi dễ hơn. Một trong những câu trả lời dễ dàng đó là tự động truy cập vào một hình mẫu nào đó của một quá trình lĩnh hội ngôn ngữ. Tuyên bố có phần sai lầm rằng cha mẹ của Elvis Presley từng muốn ông trở thành nha sĩ khá nực cười bởi sự khập khiễng giữa những hình ảnh của Presley với một nha sĩ được phát hiện một cách khá tự động. Hệ thống 1 tạo ra ấn tượng về sự tương đồng mà không hề có chủ định làm điều đó. Kiểu suy nghiệm theo đại diện trở nên phức tạp khi ai đó nói rằng cô ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bạn sẽ thấy cô ta là người chiến thắng. Hoặc làm sao mà hắn trở thành học giả lừng lẫy được? Quá nhiều hình xăm. Chúng ta phụ thuộc vào những hình mẫu sẵn có khi chúng ta đánh giá khả năng lãnh đạo, tiềm năng của một ứng viên thông qua hình dạng của cái cằm hay sức thuyết phục trong những lời nói của anh ta. Mặc dù phổ biến, nhưng dự đoán nhờ tính đại diện không tối ưu về mặt thống kê. Cuốn sách bán chạy có tên Moneyball của Michael Lewis là câu chuyện bàn về tính kém hiệu quả của hình thức dự đoán này. Các nhà tìm kiếm tài năng bóng rổ chuyên nghiệp theo truyền thống dự đoán thành công của các cầu thủ tiềm năng một phần bởi hình thể và diện mạo của họ. Nhân vật chính trong cuốn sách của Lewis là Billy Bean, quản lý của đội bóng Oakland A, được đưa ra quyết định không bình thường, bác bỏ lời khuyên của các cố vấn và lựa chọn cầu thủ dựa trên những số liệu thống kê về thành tích của họ trong quá khứ. Các cầu thủ mà đội Oakland A chọn mua giá không cao bởi vì các đội khác đều đã từ chối không xem xét đến thành tích của họ trong quá khứ. Đội bóng đã nhanh chóng đạt được những kết quả xuất sắc với mức chi phí thấp. Lỗi lầm của tính đại diện. Đánh giá xác suất dựa trên tính đại diện có những ưu điểm quan trọng. Nó sinh ra các ấn tượng trực giác có tính chính xác cao hơn đoán mò. Thực sự là vậy. Trong hầu hết các trường hợp, những ai tỏ ra thân thiện thì trong thực tế cũng là người thân thiện. Một vận động viên chuyên nghiệp rất cao và gầy có nhiều khả năng chơi bóng rổ hơn là bóng đá. Những người có học vị tiến sĩ có khả năng đặt tờ thời báo New York đều đặn hơn những người chỉ mới học xong phổ thông. Nam thanh niên trẻ tuổi có khả năng lái xe cao hơn phụ nữ có tuổi. Trong các trường hợp trên và nhiều trường hợp khác nữa, những khuôn mẫu điều khiển các nhận định và những dự đoán dựa trên suy nghiệm đại diện có thể chính xác. Trong những trường hợp khác, các khuôn mẫu thất bại và suy nghiệm đại diện chỉ sai đường, đặc biệt là khi nó khiến người ta bỏ qua hệ số gốc, khiến họ bị chệch hướng. Cho dù suy nghiệm đại diện đôi lúc phát huy hiệu quả, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy nó gắn kết chặt chẽ với những lỗi sai nghiêm trọng phản logic thống kê. Một lỗi sai của tính đại diện đó là quá dễ dàng đưa ra dự đoán xác suất cho những biến cố không có nhiều khả năng xảy ra. Hệ số gốc rất thấp. Đây là một ví dụ. Bạn trông thấy một người đang đọc thời báo New York trên tàu điện ngầm ở New York. Dự đoán nào về hành khách đang đọc báo kia chính xác hơn? Cô ấy có bằng tiến sĩ? Hay cô ấy không có bằng cấp gì cả? Tính đại diện có thể xúi bẩy bạn đặt cược vào bằng tiến sĩ, nhưng hẳn đó không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Bạn nên cân nhắc nghiêm túc khả năng thứ hai, bởi số người không có bằng cấp đông hơn rất nhiều số tiến sĩ đi trên tàu điện ngầm ở New York. Và nếu bạn bắt buộc phải đoán một người phụ nữ được miêu tả là yêu văn thơ và hơi nhút nhát, có nhiều khả năng là sinh viên ngành văn học Trung Hoa hay quản trị kinh doanh hơn, thì bạn nên chọn phương án thứ hai. Dù cho tất cả những sinh viên nữ ngành văn học Trung Hoa đều nhút nhát và yêu thơ, thì gần như chắc chắn rằng số người yêu thơ và nhút nhát trong ngành quản trị kinh doanh với số lượng sinh viên lớn hơn cũng sẽ nhiều hơn. Những người không được đào tạo qua ngành thống kê hoàn toàn có khả năng sử dụng các hệ số gốc trong các phán đoán với một số điều kiện. Trong thí nghiệm đầu tiên về vấn đề của Tom, khi không được cung cấp các chi tiết về nhân vật này, rõ ràng đối với tất cả mọi người, xác suất Tom thuộc về một lĩnh vực cụ thể nào đó đơn thuần là tần suất hệ số gốc của lĩnh vực đó. Tuy nhiên, mối bận tâm tới các hệ số gốc rõ ràng là đã biến mất ngay khi tính cách của Tom được miêu tả. Amos và tôi từ đầu đã tin rằng dựa trên những bằng chứng ban đầu mà chúng tôi thu thập được, thông tin hệ số gốc sẽ luôn luôn bị sao nhãng khi thông tin cụ thể về một vấn đề nào đó được bày ra trước mắt chủ thể, nhưng kết luận đó đã quá mạnh. Các nhà tâm lý học đã tiến hành nhiều thí nghiệm, trong đó thông tin hệ số gốc được cung cấp rõ ràng là một phần của vấn đề và rất nhiều người tham gia thí nghiệm bị ảnh hưởng bởi những hệ số gốc này. Tuy vậy, thông tin về một trường hợp cá biệt luôn được quan tâm hơn so với thông tin thuần thống kê. Norbert Schwartz và các đồng sự của mình đã chứng minh rằng hướng dẫn mọi người suy nghĩ như một nhà thống kê học, củng cố việc sử dụng thông tin hệ số gốc, trong khi hướng dẫn mọi người suy nghĩ như một bác sĩ lâm sàng, tạo hiệu ứng ngược lại. Một thí nghiệm được thực hành vài năm trước đây với các sinh viên Đại học Harvard đã cho ra một kết quả khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Kích hoạt hệ thống 2 giúp cải thiện đáng kể tính chính xác của dự đoán trong vấn đề thơm. Thí nghiệm này là sự kết hợp của vấn đề cũ với biến thể mới của nhận thức liên tục. Một nửa số sinh viên đã được đề nghị phùng má lên trong suốt bài tập, trong khi số khác được yêu cầu cau mày. Hành động cau mày, như chúng ta đã biết, thường làm tăng sự đề phòng của hệ thống 2 và giảm thiểu cả sự tự tin thái quá lẫn dựa dẫm vào trực giác. Các sinh viên phùng má của mình, một biểu hiện trung lập của cảm xúc, thì cho ra kết quả nguyên bản. Họ đã dựa hoàn toàn vào tính đại diện và đã lờ đi các hệ số gốc. Tuy nhiên, như các tác giả đã dự đoán, những người cau mày đã bộc lộ độ nhạy với các hệ số gốc. Đây quả là một phát hiện mang tính định hướng. Khi xuất hiện một phán đoán trực giác sai lệch, cả hệ thống 1 và hệ thống 2 đều nên bị quy hết trách nhiệm. Hệ thống 1 đã gợi ra trực giác không chính xác và hệ thống 2 đã tán đồng và thể hiện nó trên phân tích. Tuy nhiên, ở đây có hai lý do giải thích hợp lý cho sự thất bại của hệ thống 2. Đó là do vấn đề này nằm ngoài khả năng của nó, hoặc do nó lười biếng, không chịu vận động. Một vài người lờ đi các hệ số gốc bởi họ tin rằng chúng không thích hợp trước thông tin mang tính cá biệt. Số khác mắc phải cùng sai lầm như vậy bởi họ không tập trung vào vấn đề. Nếu việc cau mày tạo ra một sự khác biệt, sự lười biếng có vẻ như là lời giải thích hợp lý hơn về sự sao nhãng hệ số gốc, chỉ ít là trong số những sinh viên Đại học Harvard. Hệ thống 2 biết được rằng các hệ số gốc có liên quan ngay cả khi chúng không hoàn toàn được nhắc đến. Nhưng để ứng dụng tri thức đó vào nhiệm vụ, thì những sinh viên Harvard này cần phải nỗ lực rất nhiều. Lỗi lầm thứ hai của tính đại diện là thiếu nhạy bén trước tính chính xác của bằng chứng. Hãy nhớ lại quy tắc của hệ thống 1, Wyatt. Bạn chỉ biết cái mà bạn biết. Trong ví dụ Tom, bản miêu tả về Tom đã kích hoạt bộ máy liên tưởng, nhưng không có gì đảm bảo chân dung mà nó vẽ ra đúng thực là Tom. Câu miêu tả Tom ít cảm xúc và sự cảm thông với mọi người chắc hẳn đã đủ để thuyết phục bạn và hầu hết độc giả khác rằng cậu ta có rất ít khả năng là một sinh viên ngành khoa học xã hội hay làm công tác xã hội. Nhưng rõ ràng là bạn đã được thông báo rằng sự mô tả ấy có thể không chính xác. Về mặt nguyên tắc, chắc hẳn bạn hiểu được rằng bạn không thể ứng xử khác đi khi nắm trong tay thông tin vô giá trị với việc không hề có thông tin. Nhưng Wyatt khiến bạn khó mà áp dụng được nguyên tắc ấy, trừ khi bạn lập tức quyết định bỏ qua bằng chứng ấy. Ví dụ, bạn xác định bằng chứng ấy do một kẻ nói dối cung cấp. Còn không, hệ thống 1 của bạn sẽ xử lý tự động thông tin sẵn có ấy như thể nó đúng. Một việc bạn có thể làm khi có chút nghi ngại về tính chính xác của bằng chứng, hãy đưa ra phán đoán gần với hệ số gốc. Đừng kỳ vọng bài tập thực hành nguyên tắc này sẽ dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực đặc biệt để tự điều chỉnh và kiềm chế bản thân. Câu trả lời đúng cho bài toán của Tom đó là bạn nên đi theo những niềm tin ban đầu của mình, hạ thấp một chút phán đoán xác suất dành cho những chuyên ngành phổ biến, giáo dục và nhân văn, khoa học và xã hội và công tác xã hội, nâng cao một chút phán đoán xác suất dành cho các chuyên ngành ít phổ biến như khoa học thư viện, khoa học máy tính. Nếu bạn chẳng biết chút gì về Tom, đúng là bạn sẽ thấy hơi chơi vơi, không biết nên dừng ở đâu. Nhưng nếu chút ít thông tin mà bạn có lại không được đảm bảo tính xác thực, vậy thì hãy để các hệ số gốc điều khiển phán đoán của bạn. Rèn luyện trực giác như thế nào? Bạn đoán ngày mai trời mưa hay nắng rõ ràng là một phán đoán mang tính chủ quan. Nhưng chắc chắn bạn không nên tin vào bất cứ thông tin nào ập đến trong đầu. Để hiệu quả, niềm tin của bạn buộc phải dựa trên logic xác suất. Bởi vậy, nếu bạn tin là 40% khả năng ngày mai trời mưa, thì bạn cũng phải tin 60% khả năng ngày mai trời không mưa, và không cần phải tin 50% khả năng trời sẽ mưa vào buổi sáng mai. Và nếu bạn tin rằng ứng viên X có 30% khả năng thắng cử tổng thống và 80% khả năng tái đắc cử nếu ông ta giành chiến thắng ngay trong kỳ bầu cử đầu tiên, vậy bạn cần phải tin rằng ông ta sẽ có được 24% khả năng trở thành tổng thống 2 kỳ liên tiếp. Các quy tắc hợp lý đối với các trường hợp giống như vấn đề của Tom được các nhà thống kê theo trường phái Bayer xây dựng. Phương pháp thống kê hiện tại có sức thuyết phục này được đặt tên theo một vị bộ trưởng Anh ở thế kỷ 18, Reverend Thomas Bayer, người đầu tiên có công lớn cho một luận đề lớn. Con người thay đổi logic quan điểm dưới ánh sáng của các bằng chứng. Quy tắc của Bayer chỉ rõ rằng nên kết hợp các niềm tin ban đầu. Trong ví dụ của chương này là các hệ số gốc. Với sự phán đoán về tính xác thực của bằng chứng, tỷ lệ lựa chọn theo giả thuyết trên lựa chọn thay thế. Ví dụ, nếu bạn tin rằng 3% trong số các sinh viên tốt nghiệp ứng tuyển vào ngành khoa học máy tính là hệ số gốc, và bạn cũng tin rằng mô tả về Tom sẽ khiến tỷ lệ cậu ta theo học khoa học máy tính lớn hơn gấp 4 lần so với các lĩnh vực khác. Từ đó, quy tắc của Bayer cho rằng bạn cần phải tin xác suất mà Tom là một nhà khoa học máy tính giờ đây là 11%. Nếu hệ số gốc đã là 80%, cấp độ niềm tin mới có thể là 94,1%. Và cứ thế. Trong cuốn sách này, tôi sẽ không trình bày cách tính toán làm sao cho ra kết quả như trên theo quy tắc của Bayer. Ta chỉ cần ghi nhớ trong đầu hai khái niệm hợp lý trong lập luận của Bayer mà ta có xu hướng lẫn lộn. Đầu tiên là vấn đề các hệ số gốc. Ngay cả khi ta có bằng chứng trong tay hay không, điều này thường không dễ mà cảm nhận được. Thứ hai là các ấn tượng trực giác về tính chính xác của chứng cứ thường bị cường điệu hóa. Sự kết hợp giữa YCRT, ta chỉ biết cái ta biết, và tính liên tưởng chặt có xu hướng khiến cho chúng ta tin vào những câu chuyện mà chúng ta thêu dệt nên cho chính mình. Ta có thể tóm tắt các điểm mấu chốt để lập luận hợp lý như trường phái Bayer như sau. Gán nhận định xác suất của một kết quả với một điểm neo đậu hợp lý chính là hệ số gốc. Đặt câu hỏi về sự chẩn đoán đối với chứng cứ của bạn. Cả hai việc này đều không hề phức tạp. Tôi chỉ thấy sốc khi chợt nhận ra rằng mình chưa từng được dạy cách làm thế nào để thực hành. Vì thế mà cho tới tận bây giờ, tôi thấy thật gượng ép khi phải làm vậy.